Câu số 17. Những người làm các nghề ca hát, đồ tể, săn bắn, bắt cá, bán rượu, có thể tin Phật được không? Có thể được. Ân đức của Phật giáo rộng lớn như biển cả. Chỉ cần có một niềm tín tâm là có thể vào cửa Phật, trở thành học trò Tam Bảo. Tuy vậy, trong năm giới nhà Phật có các giới cấm: tà dâm, sát sinh, uống rượu. Cho nên các nghề sinh sống nói trên đều thuộc về các loại nghề nghiệp ác, tà, bất chính. Thế nhưng nhân dân sống ở hải đảo, nếu không bắt cá thì lấy gì sinh sống? Thủ dân sống trên núi, nếu không săn bắn thì sẽ chết đói. Phụ nữ nghèo, nếu không múa hát thì cũng không biết làm gì để có mức sống tối thiểu. Nếu thế hệ trước làm nghề đồ tể hay bán rượu, và tự mình cũng chỉ học được nghề đồ tể và bán rượu để mưu sinh, và nếu đó là nghề duy nhất để họ mưu sống, thì Phật giáo không có yêu cầu họ phải bỏ ngay nghề của họ để tin Phật. Nhưng một khi họ đã tin Phật rồi và tìm cách đổi nghề, thì Phật giáo sẽ tích cực khuyến khích họ đổi nghề. Bởi vì tôn chỉ của đạo Phật là khuyến khích mọi người sinh sống bằng nghề nghiệp lương thiện và chính đáng. Huống hồ bản thân những nghề nghiệp của họ là tội ác. Họ tuy không có thụ giới và do đó không có tội phá giới, nhưng bản thân nghề nghiệp của họ về bản chất là tội ác. Thậm chí do tình hình thực tế mà có những người không có cách gì đổi nghề được, thì Phật giáo cũng không cho rằng họ phá giới. Bởi vì bước đầu tín ngưỡng Phật giáo chỉ là quy y Tam Bảo, còn thủ giới, trì giới tuy là điều hy vọng của đạo Phật và có rất nhiều công đức, nhưng không được ép buộc. Nếu không giữ được giới thì đừng có thủ giới. Không có thủ giới thì cũng không có phá giới và không có tội phá giới. Nếu muốn thủ giới, có thể giữ được bao nhiêu giới thì thủ bấy nhiêu giới, không phải thủ tất cả. Thủ giới rồi mà không giữ được thì xin xả giới. Xả giới rồi mà có làm ác nghiệp cũng không phải là phạm giới. Sau khi xả giới rồi mà muốn thủ giới lại cũng được. Nếu không xả giới mà phạm giới thì đó là phạm tội. Phật giáo bao dung rộng rãi vô cùng. Có những người tuy không thủ năm giới, nhưng đối với Tam Bảo sinh ra một niệm tín tâm hay đôi chút lòng kính trọng thì đã có công đức rất lớn rồi, đã trồng thiện căn để tương lai thành Phật rồi. Huống hồ là chịu quy y Tam Bảo. Sau khi quy y Tam Bảo, chỉ cần đừng có tin theo một tôn giáo khác, còn không thủ năm giới cũng được. Vì vậy, Phật giáo không cự tuyệt niềm tin và tín ngưỡng của bất cứ một người nào. Câu số 18. Phật giáo có tin ở sám hối hay không? Có. Phật giáo đích xác tin ở công dụng của sám hối. Phật giáo tin rằng trừ những tội cực nặng đã phạm như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đại vọng ngữ, tức là tự xưng mình là thánh, phải tùy nghiệp mà thụ báo. Còn các tội khác đều có thể dựa vào phương pháp do Phật quy định mà tiến hành sám hối. Tác dụng của sám hối là hoàn toàn thành khẩn tự mình phản tỉnh, tự mình kiềm chế. Với tâm tự giác và tỉnh táo, với tâm tự trọng để tẩy rửa sạch sẽ thân tâm mình, phát nguyện từ nay về sau không còn tái phạm nữa. Chỉ miễn là có quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và trở thành con người mới thì sẽ không còn nhắc tới chuyện cũ nữa, tâm sẽ được bình tĩnh, cởi bỏ được mặc cảm phạm lỗi lầm. Đó chính là tác dụng của sám hối. Sau khi phạm tội, cần phải chân thành bộc lộ. Tùy theo tình tiết nặng nhẹ mà bộc lộ với đông người, với ba người, với một người hay là với lương tâm của riêng mình. Bộc lộ lỗi lầm của mình, tha thiết hối lỗi, quyết tâm không còn tái phạm. Nếu không thì bóng dáng của tội ác sẽ vĩnh viễn im tận trong tâm khảm, trở thành hạt nhân dẫn tới quả báo trong tương lai. Sau khi sám hối hạt giống phát sinh ra quả báo tương lai cũng sẽ bị tiêu diệt. Bất quá, mục đích của sám hối là làm cho tâm mình được trong sạch, không còn phạm lại tội ác nữa. Nếu cứ thường xuyên phạm tội, lại thường xuyên sám hối, rồi thường xuyên phạm tội lại, như vậy sẽ làm mất công dụng của sám hối. Sám hối của Phật giáo không giống việc cầu Thượng Đế xá tội của Gia Tô giáo. Phật giáo tin rằng không có vị thần linh nào có thể xá tội cho người. Công dụng của sám hối chỉ là tẩy sạch nội tâm, khiến nội tâm trở lại thanh tịnh. Câu số 19. Phật giáo có tin thiên đường và địa ngục hay không? Có tin. Phật giáo không hoài nghi có tồn tại thiên đường và địa ngục, bởi vì thiên đường, địa ngục đều cùng nằm trong phạm vi luân hồi sinh tử. Phật giáo cho rằng con người khi chưa thoát khỏi giới hạn của sinh tử luân hồi thì vẫn có khả năng thực nghiệm thiên đường và địa ngục. Thậm chí có thể nói mọi người đều đã từng sống qua ở thiên đường và địa ngục. Sống theo năm giới và mười thiện ở cấp cao thì sẽ sinh ở thiên đường. Phạm các tội lớn như mười ác, năm nghịch thì đọa địa ngục. Chịu khổ báo hết rồi, chúng sinh ở địa ngục vẫn có thể sinh lên thiên đường. Ở thiên đường hưởng phúc báo hết rồi, chúng sinh ở thiên đường lại có thể xuống địa ngục. Vì vậy, Phật giáo cho rằng thiên đường tuy là cảnh giới sung sướng, nhưng không phải là nơi an lạc cứu kính. Địa ngục tuy là cảnh giới khổ, nhưng cũng có ngày thoát khổ. Đồng thời, tu thiện nghiệp có cao thấp khác nhau, cho nên thiên đường cũng có thứ bậc. Do ác nghiệp cũng có nặng nhẹ khác nhau, cho nên địa ngục cũng có đẳng cấp. Thiên đường của Phật giáo chia làm 28 cõi trời thuộc ba giới. Có 6 cõi trời dục giới gần gũi với cõi người. Cao hơn nữa, có 18 cõi trời thuộc sắc giới. Và ở trên sắc giới có 4 cõi trời thuộc vô sắc giới. Trên sự thực, làm người mà tu thiện nghiệp chỉ có thể sinh ở 6 cõi trời của dục giới. Trong các cõi trời thuộc sắc giới, trừ cõi trời Tịnh Cư Thiên ở sắc giới, còn thì tất cả các cõi trời khác đều là những cảnh giới thiền định do tu thiền mà đạt được. Địa ngục trong Phật giáo lớn nhỏ có rất nhiều, không kể xiết. Do khổ báo của chúng sinh ở địa ngục có khác biệt, chủ yếu phân thành 3 loại địa ngục lớn: căn bản địa ngục, cận biên địa ngục và cô độc địa ngục. Loại địa ngục thường được nói tới trong kinh Phật là căn bản địa ngục. Căn bản địa ngục lại chia thành 8 địa ngục đại nhiệt, tức là nóng dữ, và 8 địa ngục đại hàn, tức là lạnh giá. Chúng sinh tùy theo tội ác đã phạm mà đọa vào các cấp địa ngục khác nhau. Người thế gian nói rằng người làm ác bị quỷ sứ địa ngục bắt trói, nhưng thực ra lên thiên đường hay xuống địa ngục đều do nghiệp lực thúc đẩy dẫn dắt. Nghiệp lực hướng lên các cõi trời thì được sinh lên các cõi trời để hưởng phúc. Nghiệp lực hướng xuống địa ngục thì đọa xuống các địa ngục để chịu khổ. Câu số 20. Phật giáo tìm có Diêm Vương không? Về đại thể mà nói, Phật giáo tin có Diêm Vương, vì trong nhiều kinh Phật có nói tới Diêm Vương, như kinh Thiên Sứ quyển 12 Trung A Hàm. Nhưng Diêm Vương không phải là do Phật giáo đầu tiên phát hiện ra. Phật giáo chỉ tiếp thu và Phật giáo hóa quan niệm về Diêm Vương của tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Trong sách Vệ Đà xưa, vũ trụ được chia thành 3 giới là trời, hư không và đất. Thiên giới có thiên thần, hư không giới có hư không thần, địa giới có địa thần. Khái niệm tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới của Phật giáo, có thể đã chịu ảnh hưởng của thuyết ba giới của tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Sách Vệ Đà gọi Diêm Vương là Yama. Yama vốn là một thiên thần, về sau biến thành ông tổ đầu tiên của loài người, và cũng là người chết đầu tiên, nhưng lại sống ở trên cõi trời. Vì vậy, sách Rig Veda, Lê Câu Vệ Đà nói, sau khi con người chết, phải lên trời trình diện với thần Yama và ông thần tư pháp là Baluna. Về sau, sách Atharvaveda, tức là Atharva-veda, nói thần Yama cai quản những người chết và có quyền phán xử đối với người chết. Thần Yama ở trên trời có điểm giống với thượng đế của Gia Tô giáo. Đến Phật giáo thì có sự phân biệt giữa thần Yama trên cõi trời, tức cõi trời thứ ba của dục giới, với vua Diêm Vương ở địa ngục. Diêm Vương có quyền thẩm vấn, xét xử những người đã chết. Địa vị của Diêm Vương ở địa ngục tương đương với địa vị của thượng đế ở trên các cõi trời. Phật giáo đã không sùng bái thượng đế, tất nhiên cũng không sùng bái Diêm Vương. Đồng thời, tuy rằng đạo Phật tùy theo thế tục để phương tiện giáo hóa chúng sinh mà cũng tin có Diêm Vương tồn tại, nhưng về bản chất không thừa nhận Diêm Vương có tính độc lập. Cho nên có bộ phái Phật giáo cho rằng Diêm Vương và ngục tối đều do cảm ứng của nghiệp lực chúng sinh mà tồn tại, là do tâm thức của chúng sinh ở địa ngục hiện ra, duy thức hiện. Lại nói, Phật giáo chính tín cũng không tin rằng người ta chết rồi bị Diêm Vương xử tội, chỉ thừa nhận có các cõi sống như cõi địa ngục và cõi quỷ có quan hệ với Diêm Vương. Còn việc Diêm Vương sai ngục tốt đến bắt bớ người sắp chết chỉ là truyền thuyết dân gian. Trên quan điểm duy thức, Phật giáo cũng không bác bỏ truyền thuyết đó. Đó là do tâm thức biểu hiện, cho nên sách Phật cũng chép những truyện tương tự như thế. Đời nhà Thanh, ông Kỷ Hữu Lam trong sách bút ký của ông nói rằng, tin nhưng không hiểu chuyện Diêm Vương và ngục tối. Ông nói thế giới rất to lớn, có người ở trong nước, ở ngoài nước, ở phương Đông và phương Tây. Vì sao chỉ có tin tức về người Trung Quốc từ cõi âm trở về, không thấy có những người khác? Phải chăng cõi âm của Trung Quốc và cõi âm của ngoại quốc là hai thế giới khác nhau? Thực ra, nếu ông Kỷ Hữu Lam hiểu được đạo lý duy thức biểu hiện của Phật giáo thì sẽ hết nghi. Trong nội tâm của người Trung Quốc chỉ tồn tại mô hình cõi âm của người Trung Quốc mà thôi, làm sao có thể hiện ra mô hình cõi âm của Liên Hiệp Quốc được? Câu số 21. Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không? Không cần phải nói, Phật giáo tin tưởng ở tác dụng của cầu siêu. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định. Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu. Vì thời gian chủ yếu để tu thiện, làm thiện là thời gian khi người đang còn sống. Sau khi người chết rồi, chính người sống tổ chức lễ cầu siêu cho người chết và hồi hướng công đức tu thiện làm thiện của mình cho người chết. Kinh Địa Tạng cho biết, lợi ích của lễ cầu siêu có 7 phần, thì 6 phần thuộc về người còn sống, tức là người tổ chức lễ cầu siêu, còn chỉ có 1 phần lợi ích thuộc về người đã chết. Đồng thời, Phật giáo chánh tín đối với phương thức lễ cầu siêu có quan niệm hơi khác với tập tục dân gian. Nói siêu độ là nói độ thoát cõi khổ, siêu thăng đến cõi vui, là dựa vào cảm ứng của nghiệp lực tu thiện của bạn bè, gia thuộc người chết, chứ không phải do một mình tác dụng tụng kinh của tăng ni. Đó là sự cảm ứng do phối hợp nghiệp thiện của người tổ chức siêu độ và sự tu trì của người tụng kinh. Do đó, Phật giáo chánh tín cho rằng chủ thể của công việc cầu siêu không phải là tăng ni, mà là gia thuộc của người chết. Gia thuộc người chết, trong giờ phút lâm chung, nếu bất đem các đồ vật ưa thích của người sắp chết, cúng dường tam bảo, bố thí kẻ nghèo, và làm cho người sắp chết hiểu rõ đó là công đức hộ cho anh ta, thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với vong linh người chết. Đó là do sự cảm ứng của một niệm thiện nghiệp, do tâm người lúc lâm chung được an ủi. Nhờ vậy mà nghiệp thức của người chết hướng tới cõi lành. Đó không phải là mê tín, đó là đạo lý tâm thiện hướng tới cõi thiện. Nếu khi người thân đã chết mà con cháu, gia thuộc có lòng thành kính, thiết tha tổ chức trai tăng, bố thí, làm điều thiện lớn, tỏ lòng hiếu thảo, khẩn thiết, cũng có thể có cảm ứng, giúp cho vong linh được siêu sinh cõi thiện. Thế nhưng, tác dụng không bằng việc làm khi người đang còn sống, chưa chết. Khi người con có lòng hiếu chí thành, như khi Bồ Tát Địa Tạng để cứu mẹ mà phát lời nguyện đại bi, nguyện vì để cứu mẹ mà đời đời kiếp kiếp sẽ cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ. Dựa vào sức mạnh của lời nguyện vĩ đại ấy mà cảm thông được với người chết, giúp người chết giảm bớt hay trừ bỏ được tội ác. Đó không phải là mê tín, mà là sự cảm thông của lòng hiếu vĩ đại, của tâm nguyện vĩ đại, khiến cho tâm lực và nguyện lực của người siêu độ hòa nhập và cảm thông với nghiệp lực của người được siêu độ. Cả hai thông suốt cùng một khí, nhờ vậy mà người chết được siêu độ. Vì vậy, đối với Phật giáo chánh tín, con cái gia thuộc nếu muốn cứu độ người chết thì nên làm các việc như cúng dường tam bảo, bố thí kẻ nghèo, chứ không phải nhất thiết phải mời tăng ni đến tụng kinh. Tăng ni khi được cúng dường thì chỉ chú nguyện cho thí chủ mà thôi. Vì tăng ni tụng kinh là công việc làm hàng ngày của họ trong các khóa lễ. Tụng kinh là một phương pháp tu hành. Mục đích của tụng kinh không phải là để siêu độ người chết. Thí chủ cúng dường chư tăng là để cho chư tăng có thể tu hành và đạt mục đích của tu hành. Phật giáo tuy có nói tụng kinh để siêu độ người chết, nhưng đó là hy vọng mọi người đều tụng kinh. Chỉ trong trường hợp mình không biết tụng kinh hay là tụng kinh quá ít, mới thỉnh tăng ni tụng kinh thay cho mình. Thực ra, chức năng của tăng ni là duy trì đạo Phật ở thế gian, lấy Phật Pháp để hóa độ chúng sinh, chứ không phải chuyên làm việc siêu độ cho người chết. Công đức của tụng kinh là nhờ ở lòng tin Phật Pháp và tu hành Phật Pháp. Cho nên không phải chỉ có tăng ni mới tụng kinh, lại càng không phải chỉ khi có người chết mới tụng kinh. Hơn nữa, thời hạn siêu độ tốt nhất là trong vòng 49 ngày. Bởi vì Phật giáo tin rằng, chỉ trừ những trường hợp như người có phúc nghiệp lớn, chết thì tái sinh ngay ở 6 cõi trời dục giới, hay là những người tu định có kết quả, khi chết thì tái sinh ở các cõi trời thiền định, hay là người có ác nghiệp nặng, chết thì đọa địa ngục ngay lập tức. Còn thì đối với người bình thường mà nói, chết xong còn trải qua thời gian 49 ngày chờ đợi cho nghiệp duyên chín mùi mới quyết định tái sinh ở cõi nào. Nếu trong thời gian này mà con cái, thân nhân biết lấy công đức cúng dường tam bảo, bố thí kẻ nghèo để hồi hướng cầu siêu độ, thì người chết nhờ công đức thiện nghiệp ấy cảm ứng hỗ trợ mà được sinh lên cõi thiện, trời, người và được siêu độ. Nếu để qua 49 ngày mới tổ chức cầu siêu thì chỉ có thể tăng thêm phúc đức cho người đó, chứ không thể ảnh hưởng gì đến hướng tái sinh của họ nữa. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Trong trường hợp người thân bị chết oan, chết thê thảm, do oan trái chưa trả, cho nên có thể sinh ở cõi quỷ và tiếp tục vòi vĩnh, đòi hỏi đối với người. Thông thường, người ta gọi đó là quỷ ám. Trong trường hợp đặc biệt này, thì cần có tụng kinh siêu độ, nghĩa là thuyết pháp cho quỷ nghe để cho quỷ rõ hướng đi. Nhờ Phật lực giúp cho vong linh tái sinh ở cõi thiện. Phật giáo thường gọi cõi quỷ là ngã quỷ, tức là quỷ đói. Cho nên thường dùng mật pháp như trì chú biến thực, thí thực, để giúp đỡ, tạo ra tác dụng lớn, đặc biệt là đối với loại quỷ lành. Công việc Phật sự đặc biệt này, các tôn giáo khác, kể cả thần giáo, đều không biết. Đương nhiên, những điều nói trên đây đều là nói theo lập trường đạo Phật. Ở Trung Quốc, người mời tăng ni đến tụng kinh siêu độ đôi khi không phải là Phật tử, mà lại là nho gia chính cống. Như gần đây, có ông Đường Quân Nghị, vốn là một tân nho danh tiếng. Khi mẹ ông chết, ông qua Hương Cảng làm Phật sự và đặt linh vị mẹ tại chùa Phật. Ông than rằng trong việc này triết học của ông tỏ ra bất lực. Ông vẫn giữ quan niệm tế như tại, tế người chết như là tồn tại trước mặt của nho gia để tự an ủi mình. Những trường hợp như vậy rất nhiều. Khuyến khích họ làm việc đó theo đúng quan niệm Phật giáo thực ra không phải là dễ, và đó cũng là một vấn đề lớn đặt ra cho Phật giáo vậy. Câu số 22. Phật giáo có tin là công đức có thể hồi hướng cho người khác hay không? Phật giáo tin tưởng vững chắc rằng công đức do mình tu tập có thể hồi hướng cho người khác được hưởng. Hồi hướng là chuyển từ phía mình sang phía người khác. Đó là một sự cảm ứng tâm lực. Tâm lực của mình thông qua nguyện lực của chư Phật, Bồ Tát mà đạt tới đối tượng của sự hồi hướng. Cũng như ánh sáng mặt trời thông qua vật phản xạ như tấm gương, mảnh kim loại mà được khúc xạ chiếu rọi vào các góc tối tăm. Ở trong nhà cũng vậy, các góc tối ở trong nhà tuy không trực tiếp được ánh sáng mặt trời chiếu đến, nhưng vẫn tiếp thu được ánh sáng mặt trời phản chiếu. Đồng thời, tuy có hồi hướng công đức cho người khác, nhưng bản thân công đức của mình không bị hao hụt gì hết. Trong kinh Phật có nêu ví dụ, một cái đèn sáng có thể dùng để châm sáng cho nhiều cái đèn khác, nhưng ánh sáng của cái đèn thứ nhất vẫn không bị giảm bớt. Do đó, các Phật tử chánh tín một khi làm nên một công đức gì đều nên phát nguyện hồi hướng đến hết cả chúng sinh cùng được hưởng. Đó cũng là một biểu hiện tự nhiên của lòng từ bi. Câu số 23. Phật giáo có tin luân hồi là chuyện chính xác có thực hay không? Phật giáo trả lời khẳng định. Phật giáo cho rằng tất cả chúng sinh, trừ các bậc đã giải thoát khỏi sinh tử, tức là các vị A-la-hán của tiểu thừa giáo, hay là các bậc đã tự chủ đối với sinh tử, tức là các bậc thánh Bồ-Tát của Đại Thừa, còn thì tất cả đều ở trong vòng sinh tử luân hồi. Luân hồi là trôi dạt, nổi lên chìm xuống trong vòng sinh tử, chứ không giống như cái bánh xe quay vòng. Phạm vi luân hồi bao gồm sáu cõi sống, Phật giáo gọi là lục đạo. Kể từ trên xuống là cõi trời, cõi người, cõi tu la, tức là thần đạo, cõi súc sinh, cõi quỷ, cõi địa ngục. Sáu cõi này là phạm vi luân hồi sanh tử của những chúng sinh sống giữ năm giới mười thiện, hay là phạm mười ác, năm tội nghịch, là giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán, làm chảy máu Phật. Năm giới mười thiện chia thành ba phẩm thượng trung hạ, sinh làm loài trời, loài người, A-tu-la. Mười ác, năm tội nghịch cũng chia làm ba phẩm thượng trung hạ, sinh làm súc sinh, làm quỷ, hay là ở nơi địa ngục. Làm nghiệp thiện thì sinh ở ba cõi trên, làm nghiệp ác thì sinh ở ba cõi dưới. Trong mỗi cõi sống như vậy, hưởng hết phúc hay là chịu hết tội báo là chấm dứt một kỳ sinh tử, mở ra một kỳ sinh tử khác. Luân chuyển trong sáu cõi sống như vậy, sống rồi chết, chết rồi lại sống một đời khác, như vậy gọi là luân hồi. Đặc biệt, Phật giáo tin rằng phạm vi luân hồi sinh tử tuy là có sáu cõi, nhưng cõi người là chủ đạo, vì chỉ ở cõi người chúng sinh vừa có thể gieo các nhân thiện hay ác nghiệp, vừa chịu quả báo. Còn ở các cõi sống khác, chúng sinh chỉ có một chiều hưởng phúc báo, không có cơ hội tạo nghiệp mới. Còn ở ba cõi khổ, súc sinh, quỷ đói, địa ngục, thì chúng sinh một chiều chịu quả báo khổ, không có năng lực phân biệt được thiện ác. Chỉ có ở cõi người, chúng sinh vừa thụ báo quả vui, vừa chịu báo quả khổ, lại có thể phân biệt được thiện, ác. Phật giáo cho rằng, nghiệp lực tạo tác chủ yếu diễn ra trên bình diện tâm thức. Nếu trên bình diện tâm thức không có cơ hội hay không có năng lực phân biệt thiện ác thì không có tạo nghiệp. Vì vậy mà Phật giáo rất coi trọng trách nhiệm của hành vi thiện ác nơi cõi người. Chính vì nhân chủ yếu tạo nghiệp là ở cõi người, cho nên chúng sinh tái sinh lên cõi trời hay là đọa xuống các cõi ác đều có cơ hội đọa xuống hay thăng lên, chứ không có chuyện đọa xuống vĩnh viễn hay là thăng lên vĩnh viễn. Chúng sinh ở cõi người tạo nghiệp nhân, có thiện, có ác, có nghiệp nặng, có nghiệp nhẹ. Con người trong cuộc đời tạo ra nhiều nghiệp khác nhau, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc nặng, hoặc nhẹ. Do đó mà cơ hội chịu báo cũng trước sau khác nhau. Do đó, một người khi thọ mạng một đời hết, có thể bị chi phối bởi ba lực hấp dẫn, dẫn người ấy đi tái sinh. Một là tùy theo trọng lượng của nghiệp trong một đời. Nếu nghiệp thiện có tỷ trọng lớn hơn nghiệp ác, thì người ấy sẽ tái sinh vào cõi thiện. Nếu tỷ trọng của nghiệp sinh thiên nặng hơn nghiệp sinh làm người, thì người ấy sẽ sinh thiên, tức là sinh lên các cõi trời. Nếu nghiệp ác chiếm tỷ trọng lớn hơn nghiệp thiện, thì người ấy phải bị tái sinh ở các cõi ác. Nếu nghiệp địa ngục nặng hơn nghiệp làm súc sinh, thì người ấy phải bị sinh ở địa ngục. Trước là chịu quả báo của nghiệp nặng, rồi sau mới lần lượt chịu quả báo của những nghiệp nhẹ hơn. Thứ hai là tùy theo tập quán. Một người trong đời không làm nghiệp thiện lớn, cũng không làm nghiệp ác lớn, nhưng trong đời lại có một thói quen đặc biệt mạnh mẽ, và khi chết họ sẽ tái sinh theo hướng của thói quen đó. Vì vậy, tu thiện, học Phật chủ yếu là dựa vào sự nỗ lực hàng ngày. Thứ ba là tùy niệm, hướng tái sinh được quyết định bởi tâm niệm của người lâm chung. Khi lâm chung mà có tâm niệm ác liệt như sợ hãi, lo lắng, tham lam, giận dữ, v.v., thì sẽ rất khó tránh được tái sinh vào cõi ác. Vì vậy mà Phật giáo khuyên đối với người hấp hối sắp chết hay vừa mới chết, gia thuộc bà con không được khóc, mà nên thay mặt người thân sắp chết hay mới chết làm các việc tu phúc, bố thí và nói cho người thân đó biết là làm công đức vì họ, thay cho họ. Đồng thời kể lại cho họ biết mọi việc thiện người ấy đã làm trong đời, làm cho tâm của người ấy được an ủi, vui vẻ. Mọi người nên lớn tiếng niệm danh hiệu Phật, làm cho người ấy nhất tâm nghĩ tới công đức Phật, cõi nước Phật. Nếu không phải là ác nghiệp nặng, thì tâm niệm của người sắp chết có thể giúp cho người ấy khỏi phải đọa xuống cõi ác. Hơn nữa, có thể tâm lực của người sắp chết cảm ứng được với nguyện lực của chư Phật, Bồ Tát mà được vãng sinh sang cõi Phật. Đó là nguyên nhân chủ yếu của chủ trương Phật giáo tổ chức trợ niệm danh hiệu Phật cho người lâm chung sắp chết. Tín ngưỡng dân gian cho rằng người chết biến thành quỷ không đúng với thuyết luân hồi của nhà Phật, vì rằng cõi quỷ chỉ là một trong sáu cõi sống, và khi chết người ta chỉ có 1/6 khả năng sinh vào cõi quỷ. Câu số 24. Phật giáo có tin rằng có linh hồn tồn tại hay không? Không tin. Phật giáo không tin là có một linh hồn vĩnh hằng bất biến. Nếu tin có linh hồn như vậy thì đó là thần ngã ngoại đạo, không phải là người Phật tử chánh tín. Đúng là trong quan niệm của người bình thường, trừ những người theo duy vật luận ra, còn thì ai cũng cho rằng mỗi người đều có một linh hồn vĩnh hằng bất biến. Gần đây ở Âu Mỹ có lập ra Linh Tri Học Hội. Đối tượng nghiên cứu của hội là linh hồn. Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Lão giáo, vân vân, đều là những tôn giáo ít nhiều tin tưởng có linh hồn, cho rằng người ta làm thiện hay ác, sau khi chết đi sẽ bị Thượng Đế hay Diêm Vương phán xử. Người tốt thì linh hồn lên thiên đường, người xấu thì linh hồn đọa địa ngục. Ở trong dân gian Trung Quốc, sự mê tín linh hồn có gốc rễ rất sâu bền. Lại còn thêm sai lầm to lớn này nữa là người Trung Quốc tin rằng sau khi người chết, linh hồn biến thành quỷ. Linh hồn là quỷ, trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là cả một mớ mê tín lớn và bùng nhùng khó gỡ ra được. Điều đáng buồn cười là vì quỷ có chút ít thần thông, cho nên lại cho rằng linh hồn là một vật tập hợp của ba hồn sáu phách. Kỳ thực, quỷ chỉ là một trong sáu loại chúng sinh, cũng như người là một trong sáu loại chúng sinh không khác. Sinh làm người, có sống có chết. Sinh làm quỷ, cũng có sống có chết. Nhưng người sinh từ bào thai, còn quỷ là hóa sinh. Huống hồ, người chết rồi, vị tất đã làm quỷ. Vấn đề này sẽ được bàn rõ trong một tiết khác. Đối với linh hồn, ở Trung Quốc có rất nhiều truyền thuyết hoặc cho rằng trong việc sống chết của người, linh hồn có một tác dụng bắt cầu. Linh hồn đầu thai là sinh, linh hồn tách rời thân xác là chết. Xem quan hệ giữa linh hồn và thân xác giống quan hệ giữa chủ hộ và nhà cửa. Nhà cũ hư nát thì dọn đến nhà mới, nhà mới thay nhà cũ, thay đi thay lại, chủ hộ đi đi lại lại nhưng vẫn vĩnh hằng bất biến. Tức là nói con người là linh hồn đắp thêm cái áo thân xác. Thân xác có thể thay đổi, còn linh hồn là bất biến, là chủ thể trong dòng lưu chuyển sinh tử. Trên sự thực, Phật giáo không công nhận những quan niệm về linh hồn như vậy, vì những quan niệm đó không thể đứng vững với thuyết duyên sinh, duyên diệt của đạo Phật. Trên quan điểm sinh diệt vô thường, Phật giáo xem tất cả mọi sự vật đều sinh diệt vô thường. Trong cả hai thế giới vật chất và tinh thần đều sinh diệt vô thường. Dùng mắt thịt mà nhìn sự vật thì đôi khi nhìn thấy có sự vật không biến đổi, nhưng nên dùng dụng cụ khoa học tinh vi để nhìn thì thấy không có sự vật nào là không biến đổi trong từng giây phút một. Kinh dịch nói sinh sinh, nhưng kỳ thực ở đằng sau sinh sinh là tử tử, tức là biến biến hóa hóa. Hiện tượng vật lý trong thế giới vật chất là sinh diệt không ngừng. Hiện tượng tâm lý tinh thần lại càng dễ quan sát, là bởi vì hiện tượng tâm lý nảy sinh là do tinh thần biến động. Hiện tượng tâm lý biến động dẫn tới hành vi thiện ác. Hành vi thiện ác ảnh hưởng trở lại khuynh hướng tâm lý. Tiền đồ của chúng ta, tương lai của chúng ta được quy định bởi tác dụng tuần hoàn đó của tâm lý ảnh hưởng tới hành vi, và hành vi ảnh hưởng trở lại tâm lý. Thử hỏi, làm sao có thể có linh hồn bất biến, linh hồn vĩnh hằng? Dường như là không thể có được. Không những người chết rồi không có linh hồn cố định, mà ngay khi còn sống, thân tâm chúng ta đều biến đổi không ngừng trong từng phút giây một. Thế nhưng Phật giáo đã không tin có linh hồn, thì bản thể của việc luân hồi trong sáu cõi và siêu phàm nhập thánh là gì? Hay nói cách khác, cái gì luân hồi, cái gì siêu phàm nhập thánh? Đây chính là điểm ưu việt đặc thù của Phật giáo, vừa không xem trọng giá trị vĩnh cửu của tự ngã, lại vừa khẳng định giá trị hướng thượng của tự tính. Phật giáo chủ trương thuyết nhân duyên sinh và tự tính vốn là không, hay tự tính bản không. Phật giáo xem vật chất là nhân duyên sinh, xem tinh thần cũng là nhân duyên sinh. nhân duyên tụ hội gọi là sinh, nhân duyên ly tán gọi là diệt. Lớn như một tinh cầu, một thiên thể, cho đến cả thế giới vũ trụ, nhỏ như một sợi cỏ, một hạt bụi, một nguyên tử. Không có một sự vật nào là không do nội nhân, ngoại duyên hội tụ mà tồn tại. Nếu loại bỏ nhân và duyên ra, không có một sự vật nào có thể tồn tại được. Vì vậy, nếu xét trên căn bản, thì không có một sự vật nào hết. Về vấn đề này, các nhà khoa học vật lý và hóa học có thể cung cấp cho chúng ta câu trả lời chính xác và chính diện. Còn tinh thần là gì? Phật giáo tuy bác thuyết linh hồn, nhưng không phải là theo duy vật luận. Cái gọi là tinh thần thì Phật giáo gọi chúng bằng danh từ thức. Phật giáo tiểu thừa chỉ nói sáu thức, là lấy thức thứ sáu, tức là đệ lục thức, làm chủ thể của sinh mạng. Phật giáo đại thừa nói thêm hai thức nữa, tổng cộng có tám thức, và lấy thức thứ tám, tức là đệ bát thức, làm chủ thể của sinh mạng. Ở đây chỉ giới thiệu thuyết tám thức của đại thừa. Trong tám thức của đại thừa thì sáu thức đầu giống như sáu thức của tiểu thừa. Và phân tích sâu hơn, tôn năng của thức thứ sáu, nhận ra thêm thức thứ bảy và thức thứ tám. Trên thực tế, chủ thể của tám thức chỉ có một, nhưng do phân tích công năng mà chia thành tám. Làm ác, làm thiện là bảy thức đầu, và đem các nhân thiện ác đó ký gửi ở thức thứ tám. Thức thứ tám là cái kho tàng chấp chứa tất cả hạt giống của nghiệp, tất cả nghiệp nhân. Người tổng quản của kho tàng là thức thứ bảy. Lấy của ra, đưa của vào kho là thức thứ sáu. Còn năm thức đầu là tạo nghiệp. Như vậy, công năng của thức thứ tám là tàng trữ, nhưng không giống như ông thần tài giữ của, chỉ nhập mà không xuất kho. Ở kho tàng thức thứ tám, tình hình xuất và nhập kho nối tiếp không ngừng. Nhập kho là các hành vi ảnh hưởng đến tâm lý và để lại dấu ấn trong thức thứ tám, gọi là nghiệp nhân hay chủng tử. Còn xuất kho là tâm lý dẫn tới hành vi tạo nghiệp hay cảm thụ, gọi là nghiệp quả hay là hiện hành. Chủng tử thành hiện hành, đó là xuất. Hiện hành thành chủng tử, đó là nhập. Trong một đời, tình hình là như vậy. Trong hai ba đời hay là vô số đời liên tiếp, tình hình cũng là như vậy. Tất cả mọi diễn biến nhân quả trong đời hiện tại cũng như trong vô số đời quá khứ và đời vị lai, tình hình cũng đều như vậy, đều không ra ngoài quy luật quan hệ giữa chủng tử và hiện hành. Do đó mà có tình hình sinh tử tương tục, sinh mạng nối tiếp không ngắt đoạn. Do quan hệ xuất nhập của chủng tử và hiện hành tiến hành thường xuyên không ngắt đoạn như vậy, cho nên bản chất của thức thứ tám cũng là thường xuyên biến động không ngừng. Không những thức thứ tám của đời này so với đời trước và đời sau là biến động không ngừng, mà từ một niệm trước đến niệm sau đã có biến đổi rồi. Vì tình hình của thức thứ tám là niệm niệm sinh diệt, niệm niệm biến đổi, cho nên chúng ta mới luân hồi sinh tử và đồng thời có khả năng thoát ly sinh tử. Thức thứ tám tồn tại chính là nghiệp nhân và nghiệp quả liên tục tồn tại và biến động. Ngoài sự biến động liên tục của dây chuyền nghiệp nhân nghiệp quả này, không thể tìm đâu ra thức thứ tám. Cũng như dòng nước chảy là do nước chảy mà có, không thể tìm đâu ra cái gọi là dòng nước chảy ở ngoài nước. Mục đích giải thoát của đạo Phật là cắt đứt dòng chảy sinh tử nhân quả liên tục đó. Khi tác dụng của thức thứ tám không còn nữa, thức thứ tám không còn chấp chứa gì nữa, cũng không còn hiện hành gì nữa, thì thành tựu được tính không. Thức chuyển thành trí. Thức là phiền não, trí là thanh tịnh, không còn bị sinh tử chi phối nữa và trở thành tự do trong sinh tử. Có thể thấy thức thứ 8 không giống như linh hồn vĩnh hằng. Nếu tiên có linh hồn vĩnh hằng thì sẽ mất khả năng siêu phàm nhập thánh, giải thoát khỏi sinh tử. Phật giáo trên quan niệm thì phủ định linh hồn, trên mục đích thì phủ định thức thứ 8. Chỉ có phủ định thức thứ 8 như là sự giả hiện của vô minh phiền não tương tục thì mới có thể được triệt để giải thoát. Nhưng phủ định thức thứ 8 không có nghĩa là không có gì hết nữa, mà là còn trí tuệ lặng chiếu, siêu việt hữu và vô, không còn có vô minh phiền não bất nhiễu nữa.